Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị Phật tử đang vào trong cái Bao Talk Room của chùa Tầm Quyên để nghe pháp online. Hôm nay đúng ra là tôi sẽ giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm qua tới cái dĩa 9 và 10. Nhưng mà bị gì tôi có một số câu hỏi thì tôi sẽ khai triển một số câu hỏi này xong rồi tôi sẽ đi vào bài pháp. Tôi sẽ trả lời cô Diệu Thanh ở San Francisco. Có người quen ở Việt Nam hỏi, Phật và chúng sanh đều có Phật tánh, vậy chúng sanh mê không nhận ra Phật tánh, cho nên còn luân hồi, vậy khi thành Phật rồi trở lại cõi ta bà độ sanh, Phật có bị quên Phật tánh nữa hay không? Cô này cổ lo, con về cực lạc rồi, cái rủi này mốt con thành Phật, lại con chui xuống ta bà này, cái con mê, nhà lầu xe hơi, cái con quên. Thành ra con sợ hỏi làm sao mà, cổ nói là mai mốt cổ về cực lạc á. Rồi cái cổ tu cổ thành Phật rồi cái là phải phát nguyện trở lại ta bà. Mà trở lại ta bà rồi rủi mê Phật tánh lần nữa rồi phải đi tu tịnh độ rồi niệm Phật cầu giảng sanh nữa, khổ quá. Có không quý vị? Có không? Cô này hỏi cũng hay, không phải là cô Diệu Thanh hỏi. Cô Diệu Thanh là một cô đi giữa cái khóa tu Phật thất của mình trong tuần rồi. Nhưng mà cổ có một người bạn ở Việt Nam. Mới có một cái lo xa là cô bạn con ở Việt Nam có hỏi Phật là chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà chúng sanh vì mê cái Phật tánh, không nhận ra Phật tánh, cho nên bị chịu luân hồi sanh tử. Vậy khi mà thành Phật rồi, giả sử như con mai mốt con về chỗ cực lạc, con lên trển là con nghe Phật, nghe Pháp, con kiến tánh, rồi con khai mở ra, con thấy được Phật tánh. Rồi lúc đó con có thần lực là con trở lại, con phải chui vào bầu thai thị hiện, cũng như là làm chú bé, như là các vị mà Đạt Lai Lạt Ma trở lại vậy đó. Thì lúc đó con có mê Phật tánh nữa không? Nếu mà mê như vậy là nguy hiểm quá, phải tu lần nữa. Thành ra cổ hỏi có không quý vị? Lý do tại sao không mê nữa?
Đó là thành Phật rồi, đâu có còn mà trở lại nữa đâu.
Dạ hả?
Dạ. Không trở lại, tức là Phật coi như các cái gì mà Phật trở lại phát nguyện nhưng mà không thể nào mà quên được. Trong kinh có nói là không bao giờ quên hết.
Rồi, có ai có ý kiến không? Tại sao không quên nữa? Thật ra đó, bây giờ tôi nói cho cô nghe. Khi mà người chưa biết lỗi đó, thì quăng xuống nước là chìm. Nhưng mà tôi giải cho quý vị biết lỗi rồi, đố quý vị tự tử đó, bây giờ chết được á. Phải không? Rồi bây giờ cái người mà tập đi xe đạp đó, khi mà chưa biết đi xe đạp thì té coi như là trầy đầu gối, trầy tùm lum, mà khi biết đi rồi là quý vị bỏ 5-10 năm leo lên những đạp được, có không? Thành ra cái câu mà Bồ Tát nhập thai còn mê muội thanh văn cách ấm còn, nghĩa là quên đó. Nhưng mà thật ra người ta quên một thời gian thôi, rồi tự động cái duyên người ta cũng đủ à. Quý vị để ý dùm coi, chẳng hạn những vị mà Đạt Lai Lạt Ma mà tái sinh đó, khi họ mà bình thường họ sinh ra đó, chẳng hạn như sau này chẳng hạn như bây giờ thầy tu hành mà coi giả sử như thầy đã đạt được kiến tánh thí dụ thôi. Rồi thầy nói sắp ngày sắp sửa thầy nói còn 2 tuần nữa thầy sẽ viên tịch. Thầy dặn Minh Châu vô, thầy nói nè tụi con vô đây. Thầy sẽ đi về ở Cali á, ở ngay cái vùng San Jose đó. Là thầy sẽ tái sinh lại đó. Nhưng mà nhớ hỏi tái sinh chỗ nào, vô bệnh viện nào đó thì chỉ cho cái bệnh viện đó. Ngày đó giờ đó, nhưng mà rồi sau đó thầy viên tịch. Rồi thầy mới nói thầy để lại 10 cái món đồ. Trong này gồm có cái máy, mấy cái set dinosaur của thầy để thâu băng. Cái thứ hai cái xe mốp đầu của thầy để quầy sân. Cái thứ ba là cái áo, cái thứ tư cái đôi dép, cái thứ năm là cái điện thoại cầm tay, cái thứ sáu là cái khánh của thầy thường đánh. Cái thứ bảy là cái áo hậu, cái thứ chín là cái bồ đòn. Là 10 cái món này của thầy, nhớ nha. Rồi đó. Khi thời gian đó sau khi làm lễ rồi thầy viên tịch rồi đó thì bắt đầu người ta cũng nhập tháp cho thầy hoặc là thiêu. Sau đó đúng 3 năm thì chính Minh Châu này đi với trong cái phái đoàn chùa này gồm có Minh Quang, Diệu Tịnh, Diệu Trung, Diệu Từ hay là Diệu gì đó. đi xuống ngay cái bệnh viện đó và cho tôi xin lấy cái hồ sơ trong ngày đó, tháng đó, trong 49 ngày đó đó, trong 49 ngày đó có bao nhiêu em bé sanh kể từ khi thầy thông lai dương tịch, thì họ mới lật hết cái hồ sơ của những bệnh viện đó. Ông thầy tôi nói về bệnh viện đó mà không biết đứa nào, thì bệnh viện nó mới cung cấp cho là trong thời gian 49 ngày kể từ khi ông thầy thông lai dương tịch thì có được là 3.000 đứa bé sinh trong thời gian 49 ngày đó. Chúng tôi cung cấp địa chỉ hết. Thì chúng tôi đó, cái ban này mới đến từng nhà nói chúng tôi vì tìm cái sự tái sinh của cái ông thầy tôi, phải không? Thì họ đi từng nhà, họ chờ đứa nhỏ được 3 năm sau. Tức là 3 năm sau nó mới đủ trí nhớ để nó phân tách. Thì khi đến từng nhà đó, bắt đầu họ đến, họ tìm như vậy đó. Giả sử như khi mà vô thấy những đứa bé cùng tuổi đó thì họ mới để 10 cái món đồ đó lên đó. Họ mời đứa nhỏ ra ngồi chơi, mà nếu là thầy thì thầy sẽ nhận đủ 10 món. Nhận đủ 10 món rồi thì sai một món cũng không được, rồi bắt đầu mới đem về tới đây. Rồi có một cái buổi lễ đem về tới đây, và bước vô trong chùa thì thầy phải biết cái đâu là cái phòng của thầy ngủ, ở đâu là cái nhà bếp, mà đâu là cái gì thầy phải biết hết. Thì cái đó là về rồi thầy cũng quên hết rồi. Nhưng mà sau đó thì chính cái người đệ tử mà còn khóc như là cái ông phó trụ trì này đây nè, ổng mới đem những cái bài giảng của thầy, những cái kinh điển, những cái gì mà thầy còn làm lỡ dở đó, thì ổng đưa cho thầy có một cái kêu là cái một cái khóa tu đặc biệt để ông nhồi lại. Thì kiếp này mới vừa nhập thai, mình vô mình ngủ một giấc dài ở trong bụng mẹ, ở bên phải là phân, bên trái nước tiểu, thành ra trong kinh mấy vị nói là ăn cháo lú, mà thật ra cháo lú là đâu. Khi nhập vào tử cung đàn bà thì ở trong này là bên phải là phân, bên trái nước tiểu, phải ăn đồ dơ cháo lú trong này không, rồi ngủ một giấc dài, rồi do đó quên. Nhưng mà khi vô trở lại đó thì bắt đầu những cái gì đó được quân tập lại. Cái mấy đứa đệ tử thầy hồi xưa, cái này của thầy nè, thầy soạn bài của thầy coi lại, thì coi lại là có những cái vị họ mở một khóa luyện luyện đặc biệt, thay vì thầy phải mất 30 năm thầy mới đi lại, thì đứa bé này chỉ cần mất 3 năm và 5 năm nó mở lại tất cả những gì của nó. Nhưng mà lúc mà bỏ ra giờ chơi thì đứa bé này vẫn ham chơi như những đứa khác. Các vị đạt lai lạt mai tái sinh là nhờ có cái đệ tử họ tìm, và họ có một cái khóa tu đặc biệt để mà tu tắc, để nhớ lại, remind, nhắc cho họ nhớ là những cái gì mà họ đã có trong cái kiếp quá khứ. Quý vị hiểu không? Chứ còn quý vị nhìn những cái gì mà tái sinh họ vẫn bình thường như những đứa con nít. Nhưng mà có một cái không mất, cái chủng tử đó có rồi thì nhắc lại được chừng thời gian ngắn là có đủ hết. Có đủ hết. Thành ra quý vị thấy các vị mà tái sinh khi mà họ lên họ làm lễ, họ lắc khánh, họ làm rất là, họ blessing rất là như là rành. Dù cậu bé đó là đứa bé 7 tuổi. Thấy chưa? Nhưng mà khi ra bỏ ra chơi thì cậu bé này vẫn y như bao nhiêu đứa bé khác, không có gì khác hết. Thành ra khi tái sinh trở lại mà nếu mà người đó đã kiến tánh, người đó đã chứng rồi, chứng trở bậc Phật rồi đó. Như Phật Thích Ca ngài đâu nói, ngài nói trở lại tuổi ta bà này bao nhiêu lần? Vô lượng lần rồi. Thành ra khi mà cái trong cái một cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng đó, có nhiều chúng sanh ở cái cõi dưới cõi ta bà mà tiến lên mà coi như là Đức Địa Tạng Bồ Tát rồi, ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, ngài Văn Thù, không nhìn ra một người quen. Thì mấy người nói lạ, tại sao mà cha trẻ mà con già, phải không? Tại vì Phật nói ta thành Phật vô lượng kiếp, chúng ngươi tưởng ta từ cái thành Ca Tỳ La Vệ là đi ngồi với 49 ngày, không phải, đó là một cái giai tuồng đóng kịch thôi. Đóng kịch để mà quá độ chúng sanh trong một cái giai đoạn nào đó. Thế thành ra cô yên chí đi cô, mà thành về cõi cực lạc mà cô thành Phật rồi, cô kiến tánh rồi, giống như là cô biết lỗi thì không bao giờ cô quên, mà giống như mà cô mà đã lái xe lấy bằng lái rồi, cô bỏ mấy năm cô lên cô vẫn lái xe được. Chỉ hơi lựng khựng một chút thôi. Đó. Cũng như mình học biết chữ rồi thì dù cho bỏ lâu thì nhìn mặt chữ đọc vẫn được. Thì đừng có quên cái chuyện đó. Rồi đó là một câu hỏi của cô Phật tử bạn của cô Diệu Thanh. Rồi con thành kính đảnh lễ thầy, con tên là Phi Yến. Con có hai câu hỏi sau đây nhờ thầy giải đáp. Câu hỏi thứ nhất chuyện là mấy ngày nay mỗi khi trước khi con đi ngủ, con niệm Phật và xin Đức Mẹ Quan Thế Âm về trong giấc ngủ để con chỉ cho con cái đường đi nước bước, thì liền mấy đêm khi con ngủ con thấy có lúc đang tụng kinh, có lúc đang ở một chỗ nào đó bông hoa cảnh trí rất là đẹp, có lúc con đang ở bên Ấn Độ. Lúc đó con vẫn biết là giấc mộng nhưng con cảm thấy là rồi vui vẻ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu này cổ có thường khấn nguyện trước tượng Đức Quan Âm, xin Đức Quan Âm thị hiện cho con để khai mở dẫn con đường đi tu hành. Thì trong giấc mộng đó một đêm cho cổ nằm, cổ thấy là ở trong một cái cảnh trí rất là đẹp, bông hoa xinh đẹp như là cõi trời vậy đó. Và có lúc thì cổ lại thấy cổ ở bên Ấn Độ, nhưng mà cổ biết trong giấc mơ cổ biết là giấc mộng, nhưng mà cổ rất là thích vui vẻ những cái giấc mộng đó. Cổ hỏi cái đó là cái tốt hay xấu. Rồi cái thứ hai, và tối hôm qua con không ngủ được, có nằm mơ và nghĩ đến ba con, và con có cảm giác là có điều không tốt. Thì hôm sau con đi thăm ba con, thì được biết ba con đã được người ta đưa vào bệnh viện ở Meganci. Đây là lần thứ hai con có cảm giác này. Mỗi lần mà con nghĩ tới ba con ngủ không được, thì ba con lại có chuyện xảy ra tai nạn. À, tức là cậu biết trước, cậu thấy là hai nghĩ tới ông già mà lo lắng bồn chồn, tức là ông cậu đi lại thì đúng y chang ông già cũng bị là cái chuyện gì đó bệnh tật. Và kỳ này là lần thứ hai con vừa có cảm giác là không tốt, tự nhiên là con đi thăm ba con liền, thì được biết người ta vừa chở ông vào bệnh viện. Đây là lần thứ hai con có cái linh cảm này, và lần nào cũng vậy. Con không hiểu là tại sao con có cảm giác như vậy, làm như biết trước những cái chuyện không tốt xảy ra cho cha mình. Con thành kính nhờ thầy giúp cho con hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, cô thường có cái tâm thành đứng trước Đức Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm để cầu xin Ngài hướng dẫn, dẫn dắt cho con. Trong giấc mộng thì cổ khấn nguyện Đức Quan Âm trong giấc mộng giúp cho cổ tu. Thì tôi nghĩ cô đời trước, cô là một cái người ở các cõi trời, cô xuống các cái cõi trời. Mà quý vị nên nhớ, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài thường đi các cõi trời lắm. Có phải khi mà Đức Phật Thích Ca thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, trong kinh Địa Tạng, thì Đức Quan Thế Bồ Tát cũng có trong pháp hội đó, có không? Thành ra Phật nói này, Quan Âm, ông có rất duyên lành với chúng sanh cõi Nam Như Phù Đề, ai mà nghĩ tưởng tới ân thì được, nghĩa là rất nhiều, nghĩa là cái lợi lộc. Thì như vậy cô có thể là một cô tiên ở cõi trời, mà cô mới vừa kiếp rồi, cô mới vừa xuống cõi trần này, do đó cái thiên nhãn của cô nó vẫn còn nằm ở đâu, nó chưa có mất hẳn, hầu như nó nằm ở trong cái tiềm thức của cô, trong cái tạng thức của cô. Do đó khi cô nghĩ tưởng về đó thì cô lại thấy được những cái cảnh vật như là cõi trời. Rồi cô thấy cô ở Ấn Độ, hoặc có thể cô là một cái người đó chư thiên mà cô ở một cái cõi Ấn Độ nào đó, thành ra cô thấy cảnh Phật rất là đẹp. Rồi cái thứ hai, khi mà người cõi trời mà xuống đây đó, thì đa số họ có những cái thiên nhãn và có những cái mà tha tâm thông mà nó vừa bị mất đi. Thì ra giờ này cô có những cái, cô tự nhiên cô nghĩ tới cha cô, là cô chạy lên nhà cha cô, là cha cô bị tai nạn. Thì đó là một trong những cái ngũ thông mà của cõi trời có. Mà cõi trời có ngũ thông, quỷ thần cũng có ngũ thông, nhưng mà sao chỉ có lục thông là Phật và các bậc A-la-hán mới có. Mà cái lục thông là cái gì? Là cái lậu tận thông đó quý vị. Cái lậu tận thông là cái mà hết tham sân si phiền não. Chỉ có bậc A-la-hán, bậc Bồ-Tát và bậc Phật thì mới có lậu tận thông. Còn ra tất cả những cái ngũ thông khác, cõi trời cũng có, ma quỷ cũng có, nghĩa là coi như cái gì quỷ thần cũng có. Nhưng mà năm cái thông kia chỉ là để làm gì? Chỉ để bói toán, chỉ để tiên đoán, chỉ để nói những cái vận tốt xấu may rủi của chúng sanh, nhưng mà chưa đối diện. Khi đối diện phiền não thì vẫn bị nó chi phối. Do đó Phật nói lậu tận thông là cái thông mà chỉ có đệ tử ta chứng quả A-la-hán, và những cái người mà coi như là thập địa Bồ-Tát, những cái bậc mà tu chứng thì mới có lậu tận thông. Còn ra cái mà ngũ thông kia thì khi mình đầu thai về làm chư thiên mình vẫn có ngũ thông, nhưng mà cái ngũ thông đó bị mất, mà cái lậu tận thông thì mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Thành trong hai trường hợp này tôi giải thích. Thứ nhất là cô, lòng thành của cô được Đức Quan Thế Âm, Ngài coi như là cài chấp nhận, và Ngài cảm hóa, và Ngài đã dùng cái thần lực để Ngài đưa cô đi các cảnh giới, để cô thấy các cảnh cõi trời, cô thấy cô đi chỗ này chỗ kia, hoa thơm cỏ lạ, để cho cô dưỡng niềm tin. Tại vì cô yêu cầu Đức Quan Âm cho cô thấy được những cảnh đó để dẫn dắt cô đi tu hành. Cái thứ hai mà cô có cái linh cảm, mà cô khi mà cô nghĩ tới ba cô lo lắng là tự nhiên cô lái xe lại nhà là ông cụ bị tai nạn. Đó là một cái tha tâm thông còn sót lại của cái người đã có tu cõi trời. Hoặc là thứ hai, tiền kiếp cô đã có tu thiền định, trong tiền kiếp cô đã chứng những quả vị thiền định, thì ra khi chứng thiền định người ta mở được những cái thần túc. Nhưng mà trở lại tái sanh đời này cô chưa có tu tập lại. Nếu cô tu tập lại thì cô sẽ có cái thần túc. Và cái giải thích thứ ba là giữa cha con, mẹ con nó có một cái sợi dây có vô hình ràng buộc. Khi bà mẹ mà đi làm, đứa con nhỏ gửi ở chỗ người ta bà vú nuôi, mà đứa nhỏ nó té hay là nó bị gì, bà mẹ đây tự nhiên nóng ruột chạy lại, có không? Hoặc là mẹ của quý vị ở Việt Nam mà tự nhiên hấp hối hay là qua đời, tự nhiên quý vị nóng ruột ngủ không được, gọi điện thoại về là đúng y như vậy. Thì nó có ba cái. Thứ nhất là do liên hệ giữa cha con, mẹ con. Cái thứ hai là cô là những người đã có tu thiền đời trước, đời này cái thần túc cô còn. Cái thứ ba, cô là những người ở cõi trời, cô mới vừa hết phước cô rớt xuống đây, do đó cái ngũ thông cô còn một phần dính líu nhỏ nhỏ, thành ra cô mới thấy được những cái đó đều tốt hết chứ không có xấu đâu nha. Xin trả lời một cô Phật tử email cho thầy. Cô ở tiểu bang Atlanta, Georgia. Con hay nghe thuyết pháp của thầy online con rất thích thầy thuyết pháp. Thưa thầy, con có câu hỏi tại sao mình phải quy y Phật mới được gọi là đệ tử Phật. Con không hiểu, xin thầy cho con biết. Như con thì không có đi chùa thường xuyên nên con không có biết gì. Từ khi nghe pháp của thầy đến nay con mới học hỏi được chút đỉnh về Phật pháp. Mong thầy hướng dẫn cho con. Cô này chưa quy y. Cổ tình cờ có duyên nghe pháp online của thầy và cổ vẫn thường xuyên theo dõi các bài pháp đưa lên trong cái website của Tầm Nguyên Temple. Cổ hỏi tại sao phải cần quy y Phật thì mới được gọi là đệ tử Phật. Như vậy cổ có cần quy y không? Rồi quy y á, nó có lợi với người không quy y thì nó được có những khác biệt chỗ nào? Thì bây giờ quý vị là những đệ tử quy y Phật rồi, quý vị sẽ nói cho cô này đi, không cần thầy nói. Tại sao phải quy y Phật? Để cho cô này, đây là một cái người chưa quy y nhưng mà đã nghe Phật pháp có cái lợi lạc, thì cô hỏi không cần quy y có được không? Ích lợi của quy y là thế nào? Mà không quy y thì sẽ có những cái mà nó thua kém những người đã quy y như thế nào? Quý vị nói cho cái vị bạn hữu này nghe đi. Ai nói được? Thầy nghĩ quý vị dư sức nói đó. Chứ con đưa cho bác Đường con.
Theo con trả lời có thể là không đầy đủ, nhưng mà theo sự hiểu biết của con đó, thì khi mà mình đã quy Phật rồi á, thì bắt buộc phải giữ ngũ giới, các giới, các giới Phật. Thì các giới răng đó, các giới Phật đó mình giữ, thì mình sẽ làm được những cái điều phúc lợi, những làm điều thiện, mình giữ được những cái, tránh được cái thói hư tật xấu. Và từ đó chúng ta được nhiều cái phước đức trong phước lành trong tương lai. Thành tới cái lợi ích của tôi quy Phật là như vậy, theo con nghĩ như vậy hết.
Cảm ơn bác Thiện Hiếu, một nam Phật tử của chùa Tầm Nguyên đã phát biểu. Có ai bổ túc không? Rồi mời cô Diệu Trí. Con đưa cho cô Diệu Trí.
Dạ mô Phật. Thưa thầy, con xin có ý kiến. Giả tỷ như mình không có quy y Phật thì mình không có ngũ giới, mình không biết gì hết. Còn mình được quy y Phật rồi á, thì mình được giữ ngũ giới là Phật tử tại gia. Mình giữ ngũ giới thì là giới thứ nhất á, mình không có sát sanh, không có hại vật, thì mình không bị quả báo người ta đòi mạng, hoặc là mình không có làm cái việc ác. Giới thứ hai là mình không có được nói láo, không có nói láo, nói giọng lưỡi đâu chiều cho người này giận người kia, người kia ghét người nọ, mình cũng có cái lợi, không ai nói tới mình. Và giới thứ ba là mình giữ giới, mình không có tà dâm. Vậy tỉ như mình có chồng mà mình còn đi lang bang với người khác, đó là giới thứ ba tà dâm đó. Mình đi làm tầm bậy thì bị vợ người ta đánh đập, mắng chửi, điều lợi đó mình bị mất. Sau khi người ta hành hung với mình rồi, mình lỡ mắc cái quả báo là mình bị trả lợi là người khác giành giật của mình. Điều thứ tư là mình không có được tham lam, trộm cắp của người, làm người mất thì là mai mốt mình cũng bị tham lam trộm cắp trở lại. Còn giới thứ năm, mình không uống rượu, là uống rượu vô mình, con người mình bị nóng nảy, trí tuệ không còn nữa, trở thành người ngu si. Mình sẽ gây ra nhiều tội lỗi, làm đủ thứ trò là đi ăn cắp, ăn kiêu, làm đủ thứ chuyện nhục xấu xa cho mình. Cũng không tốt, nếu mình giữ được ngũ giới của Phật dạy mình, thì mình là con của Phật, mình giữ đúng như vậy thì cũng như là đứa con có hiếu. Thì sau này mình không có bị trả cái nghiệp mà mình đã tạo ra, như vậy là tốt hơn là mình phải quy Phật để mình giữ ngũ giới. Ô Phật hết.
Một cô Phật tử nữ do pháp danh Diệu Trí, cô đã trên 70 tuổi rồi. Dạ, thì cô góp ý đó là cái gì nghe xong. Có ai góp ý nữa không? Minh Quang có góp ý không? Đưa cho ba con.
Như Di Đà Phật, kính bạch thầy cùng đại chúng. Cái câu hỏi của cô này thì cũng như cái một trong những cái tâm sự của con mà trước lúc con tới quy y với sư phụ đây. Từ vì hồi xưa thì background của con là bên Thiên Chúa giáo và con nghiên cứu như thiền định, rồi cũng sau khi gặp pháp môn Tịnh Độ thì cũng đọc các sách các vị tổ, thì nói mình chỉ trước bằng Phật á, rồi mình tự đốt nhang, đốt tay, hoặc mình khấn nguyện, mình tự quy, tức là quy tức là quay về, tự quy Phật tức là quay về với giác, rồi quy pháp là quay về với chánh, và quy tăng là quay về với tịnh. Nhưng mà trong một thời gian khi con tinh tấn tu hành và rất là siêng năng, nhưng mà mình tự trong nội tâm mình cũng cảm thấy là mình thiếu một cái gì đó, mà cũng không có đủ duyên để mà gặp các vị thầy cũng như là mà quy y. Và mỗi lần thấy người ta quy y cũng rất hâm mộ, nhưng mà không có duyên thì cũng là Phật pháp bất khả tư nghì. Nếu mà cầu thì tất ứng, thì con cứ vẫn tiếp tục tu hành và tinh tấn, thì có một ngày nào đó thì cũng sẽ gặp mà, và duyên đưa đẩy thì lúc đó thì con đến và gia đình con xin quy với thầy là như vậy. Và sau khi mà quy y, lúc trước mà tinh tấn tu học mà từ trong nội tâm mình cảm thấy vẫn thiếu một cái gì đó, và sau khi mà có người cũng như là có vị tăng chứng giám là quy y tăng rồi đó, thì mình cảm thấy thoải mái lắm, mà thấy tâm hồn mình không còn cái gọi là cái cao ngạo như hồi xưa nữa. A Di Đà Phật.
Cảm ơn Minh Quang, là một vị Phật tử quy y với tôi, và người ta là từ gốc của Catholic mà đến với Phật đó. Có gì là bổ túc nữa không? Thật ra thầy thấy cô có một cái chủng tử là nghe băng trên và hiểu đạo và thấy muốn tìm hiểu Phật pháp. Thì Đức Phật đã nói thế này: này A Nan, tay trái cổng mẹ, tay phải cổng cha, đi giáp dòng hòn núi Tu Di, cho ăn tất cả ngư xào hải vị, cho ở giường cao chiếu rộng, cho ở trong lầu son gác tía, chưa có trả ơn được cha mẹ. Vì sao? Vì ông chỉ nuôi cái thân tứ đại của cha mẹ, mà thân tứ đại này chỉ tồn tại có 80 năm tới 100 năm rồi trở về cát bụi. Mà chính quy y Phật là quy y để trở lại làm sao cho cha mẹ. Quy y Phật là cha mẹ từ cái ngũ giới căn bản, và nương về Phật, nương về pháp Nhiều Tăng mà tìm ra được một cái pháp thân sống hoài không chết. Cái thân này có bệnh có già, nhưng mà con nuôi là con nuôi cái hủy diệt, nuôi cái thân giả tạo, mà con làm sao cho cha mẹ, người nào mà nó đưa cha mẹ đến với quy y Tam Bảo, giữ tròn ngũ giới, có lòng tin vững chắc, thì coi như cái ơn mà cha mẹ mang 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốn đã trả xong rồi. Vì cha mẹ có luân hồi, thì luân hồi trong trời và người không đi vào ba đường ác. Khi quy y Phật mà đúng nghĩa thì con đã đóng bích cái đường địa ngục cho cha mẹ con rồi. Quy y pháp là con đóng bích cái đường vào cái loài súc sanh rồi. Quy y tăng là đóng bích vào cái đường ngạ quỷ rồi. Thì đó là cha mẹ mà chưa về cực lạc, chưa chứng được những quả vị thiền định, chưa chứng được từ Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán, thì có luân hồi dẫn đi trong cõi người và cõi trời. Đó là con trả xong cái ơn. Vì từ đó trong kinh Phật có nói, một người chỉ cần dùng một cái tay co một chút xíu mà vô trong tháp tượng của Phật, cái người chỉ cần cái này cúi đầu một chút, đến nỗi một đứa đồng tử mà giỡn dùng cái cục đất vẽ hình Phật, ta đều thọ tí thành Phật, có không? Huống gì là một người quy y nương về Đức Phật. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị dư sức thuộc lịch sử nước Mỹ, quý vị không phạm tội ác, quý vị giữ cái riêng kha, đâu cần vô quốc tịch. Rồi quý vị thi đậu bằng quốc tịch rồi đó. Quý vị học luật pháp quốc tịch, hiểu hết những luật pháp lịch sử Hoa Kỳ, quý vị không cần để mà làm một cái lễ tuyên thệ quy y, với nghĩa là nương về cái nhận cái mảnh đất này làm là quê hương thứ hai, và nhận đây là mình trở thành công dân Hoa Kỳ, thì quý vị có được gọi là công dân Hoa Kỳ không? Không. Thì cũng vậy, khi quy y tức là một buổi lễ nương về, là một cái nhân duyên. Cái nhân duyên này nó có một cái sự tác động là cho chúng ta không mất. Quý vị nên nhớ, khi mà có một cái buổi lễ quy y, có sự chứng giám của chư Phật, có sự Thiên Long hộ pháp của một thầy truyền giới, thì cái nhân quả này nó tạo lên một cái ấn tượng rất là sâu. Đồng ý cô có thể nghe kinh. Cô có thể nghe kinh đó, nhưng mà cô chỉ tạo ra một cái ấn tượng là 5 kg thôi. Cũng giống như là nó chỉ là một cái nước sơn mà nhàm. Nhưng mà khi mà cô đó quy y rồi có thọ truyền ngũ giới, có tam sư, có những vị thầy đại diện, rồi cô nhận 5 cái giới pháp của Phật, là coi như là cô nghĩa là có một cái vết thẹo, mà cái vết thẹo này không bao giờ mà cô phá tan được, dù có luân hồi vô lượng kiếp, thì cái nhân duyên chủng tử mà quy y Phật không mất. Do đó Đức Phật nói, dù vị nào mà lo cho cha mẹ đầy đủ mà chưa đưa cha mẹ quy y Tam Bảo, vị đó vẫn chưa trả xong cái hiếu sanh thành dưỡng dục. Quý vị để ý một cái điểm, vì quy y Phật mà làm đúng nghĩa thì đóng bích ba đường ác và mở ra ba cái đường lành, là có luân hồi chúng đi vào trong người và trời thôi, dưới điều kiện là quy y là nương về, mà nương về là phải nghe lời Phật dạy, chứ không phải là quy y chỉ có cái lòng phái đó rồi ỷ y là tới hồi chết đem cái lòng phái đưa cho Diêm Vương, không cứu được đâu ha. Nhưng mà tôi nói ra sẵn cái dịp này tôi trả lời một câu hỏi. Từng rồi tôi có trả lời một câu hỏi. Một Phật tử ở tiểu bang Texas, cô đi về Việt Nam, cô thấy chỗ nào gia đình em út của cô đó thì là đạo Phật mà chuyên môn thờ Quan Công nè, bà Chúa Xứ nè, bà Mẹ Sanh Mẹ Độ nè, thần Tài Tài nè, thổ địa nè, rồi chỗ nào cũng đặt tỏi lên cúng hết. Thì vừa rồi thầy giảng trong cái bài pháp mà Tinh Hoa Kinh Địa Tạng, thầy nói đó, thần mình không có phỉ báng. Tại vì trong Kinh Địa Tạng, thần sông, thần biển, thần núi, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ họa, thần chủ phúc, đủ loại thần có về ăn uống. Nhưng mà những cái vị đó là sao? Họ còn luân hồi sanh tử. Mình quy y một Đức Phật, thì Đức Phật mình đã vượt ngoài ba cái cõi rồi. Đức Phật mình là không sát sanh, còn những ông thần là còn thờ rượu, thờ thần, thờ thịt. Những ông thần, chẳng hạn như họ thờ ông Quan Công, mình không đã phá, nhưng mà ông Quan Công, ổng là một cái người tướng khi đánh giặc, phải không? Thành ra ổng có cái nghiệp sát, nhưng mà vì ổng sát sanh rồi, ổng đánh, ổng vì nước, vì dân, ổng chết người ta được, được thờ phụng. Thành ở trong kinh Phật nói là loại thần có oai đức. Nhưng mà hướng ổng ở trong cái miễu đó, thì bây giờ ai cúng ổng nảy chuối, một chung rượu, một dĩa tam sơn, thì ổng ăn xong thì ổng lại ban phước. Rồi người nào đi ngang cái miễu ổng mà không cúi đầu, không phụng sự thì ổng lại phạt cho bệnh. Tức là ổng ở trong cái miễu đó là ban phước giáng họa. Thì có một cái đoạn, một cái vị hòa thượng, ổng đi ngang qua một cái làng đó thì ổng thấy dân chúng thờ, thờ cái gì linh lắm, mà họ sắp, họ đem đầu heo, đầu vịt, đầu gà, rồi họ họ làm, họ lễ, họ cúng dữ lắm. Bên Tàu á, ông hòa thượng hỏi về cái miễu làm gì mà dân chúng họ, họ họ đem đầu heo rồi họ luộc gà, luộc vịt mà họ cúng, mà họ họ sắp đầy vô đó vậy. Thì nó giả chỗ này có ông Táo linh lắm, mà ai muốn cầu gì là ổng cho cái đó đó. Thành ra nghĩa là dân làng bữa nay đó là Tết Đoan Ngọ, chúng con đi cúng để mà tạ tạ thần, thần Táo. Thì ông hòa thượng ông bước vô cái chỗ cái miễu, ông nhìn lui nhìn tới, ông không thấy cái gì hết á, chỉ là có ba cục gạch thôi. Quý vị biết ở Việt Nam mà ai nấu mà nấu nấu cơm mà kiểu như ở cái Tàu nó lấy ba cục gạch sắp rồi để cái nồi lên nấu rồi. Rồi ông hỏi vậy chứ cái mấy cục gạch này hồi xưa là cái gì? Thì người ta nói là, ông thầy hỏi vậy cái ai mà làm ba cục gạch? Nó dạ hồi xưa cách đây 100 năm á, thì có mấy cái người mà họ thợ rừng, khu này nó còn hoang phế, họ đi lạc vô cánh rừng này thì họ không biết đường ra, thì họ nấu ăn hằng ngủ đêm. Rồi họ mới bắt cái bếp này họ giái, họ nói bây giờ giái ông Táo này cứu cho tôi tìm được cái đường ra đó thì tôi sẽ đem heo bò lại tôi tạ. Thì sau khi họ lạc trong rừng mà 10 ngày họ hết lương thực thì họ lấy ba cục đá họ sắp lên rồi họ nấu ăn, họ lượm củi họ nấu, rồi họ giái ông thần. Vậy tự nhiên trong đó 10 ông không biết đâu có ông Táo này linh thôi mình giái. Giái như vậy thì tự nhiên họ tìm ra đường họ đi. Từ đó về họ đồn và họ cứ đem gà, heo, bò, vịt vô mà họ cúng. Cúng vậy chập thì trở nên nó linh. Nó linh là người ta mới đóng góp, ta mua gạch mới đồ ta xây thành cái miếu, thành ra cái ba cục gạch này vẫn còn nguyên đó. Thì ông hòa thượng này ông đứng coi xong thì ta đang làm lễ, ta tế cúng ông ơi. Chỉ là ba cái cục gạch, tình cờ mấy cái thằng thợ rừng á, nó đi vô đây, nó đi lạc rồi nó lộn vô. Vậy mà gá vô ba cái cục gạch này mà ban phước giáng họa, sao mà ngu ơi là ngu vậy? Hả? Thay vì trong cái mấy trăm nay người ta đi để mà ta về các cảnh giới khác, tìm mình có cái quý hơn, tại sao mà ở đây ban phước giáng họa? Ông vỡ xong vậy cái ông bỏ ông đi ra thì người ta rung cái trời, ông này hòa thượng thì có chừng bị ông Táo giật cổ. Thì ông đi khỏi cái miễu đó được chừng được 100 thước thì ông thấy có một cái ông thần màu xanh, mặc áo màu xanh, đội mũ. Và cái ông thần này ông mới quỳ xuống, ông nói con nhờ hòa thượng khai thị, thành ra con thoát được cái kiếp mà làm ông Táo trong cả mấy trăm năm nay rồi. Cái ông hỏi, ủa tôi đâu có độ ai đâu. Nó dạ, con nguyên là một cái vị thần, nguyên là một vị thần, con là cái vị thần cây, con ở trên cây đó. Rồi bữa đó cách đây 200 năm về trước, có một nhóm thợ rừng, họ đi vào rừng, họ bốc củi rồi họ lạc. Rồi con ở trên cây thì họ vẫn nấu ăn dưới, thì họ mới nói, phải chi là có ông thần nào mà giúp cho tôi tìm được đường ra thì tôi sẽ cúng. Do đó con mới hướng dẫn cho họ đi về. Họ đi về xui khiến, con khiến dẫn là có một cái người thợ săn khác mà họ đi bằng ngựa, họ đi vô rồi họ tìm đường, họ dẫn ra. Từ đó họ mới về đây, họ đem bò, heo, gà, vịt, họ cúng cho con. Họ cúng cho con mà hả, mà cúng riết rồi lân làng, họ bắt đầu họ đi buôn, không không xong họ cũng là họ sinh. Rồi họ không có con trai, họ cũng sinh, họ sinh đủ thứ, thành là con ở đây 200 năm rồi. Mà bây giờ họ mới xây cái miễu con, thành ra bữa nay là ngày mùng 5 tháng 5 họ vô họ cúng con dữ lắm. Mà con thật ra lâu nay con nghĩ vậy là mình sướng vì mình được dân dân lễ lại. Mà con có ba cái ông bạn cùng là thần cây với con, thì giờ này đó là một vị là đi theo một cái vị thiền sư đó là người ta đã về các cõi khác rồi. Mà con vì ở đây á, con không chịu nghe kinh mà con cứ bám vào cái chỗ này mà con ban phước giáng họa. Thành ra đó con biết là tội con nhiều lắm, tại vì cái người đó đó thay vì họ cái phước không có phước. mà họ vô họ xin á, họ xin cho tôi bữa nay đi săn được thì con phải ra con trận, con làm cho con nai nó sụp đẩy. Thành ra là họ ăn được con nai thì con chia cái tội trong đó. Rồi người nào đi ngang cái miễu con mà không có cúi đầu hoặc là không cúng thì con về con bắt bệnh. Bắt bệnh thì họ đem nể chuối, đem con dịch vô cúng. Thì con lại thả, thành ra con ở trong đây 200 năm, ban phước giáng quả, không ngờ nhờ hòa thượng nói cái câu, tình cờ chỉ là ba cục gạch bắt, vậy mà gá vô đây làm nhận là mình là thần táo, rồi ban phước giáng quả, ngu ơi là ngu, thành ra con đảnh lễ hòa thượng, nhờ ngài mà con thoát được cái kiếp mà làm tó đạo, ông táo bị đọ trong cái kiếp này. Thì tôi nói cho quý vị nghe, thì cô này vừa rồi cổ nghe cái bài pháp thầy, thì cổ phiên cái người em, mấy người em ở Việt Nam, dẹp hết những cái mà thờ ông Quan Công, thờ ông Thổ Địa, thờ thần tài, chỉ thờ Phật thôi. Thì họ dẹp xong thì họ bị nhức đầu. Họ tới giờ họ không đem đồ cúng lên thì bị nhức đầu. Thì cổ mới điện thoại qua, cổ mới cầm trách. Tại vì chị nghe lời thầy Thông Lai, chị biểu tôi đừng có thờ bây giờ. Tôi không thờ, tôi bị nhức đầu. Thì cô này có hỏi về thầy có cách cứu em con không? Tôi nói thế này nè. Cái điều này là cái điểm quý vị cần nên không thờ những vị tà thần như vậy. Ngay cả Đức Bổn Sư chúng ta, mà chúng ta quy y Phật, thì chúng ta không phải là Đức Phật ban phước giáng họa, mà chúng ta noi theo những gì Phật dạy, chúng ta áp dụng thấy có hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, chúng ta làm theo, thì chúng ta quy y. Mà ngày nào chúng ta không thích quy y Phật, chúng ta trả cái giới, thì Phật cũng không có ban họa cho mình để bắt mình bệnh. Đằng này á, đem đồ ăn cúng á, thì không cho nhức đầu, bây giờ dẹp thì nhức đầu, là lý do đó mình thấy cái đó là khác với Đức Phật nhiều lắm rồi. Tại vì lâu nay tôi nói thật xin lỗi, em cô tuy là Phật tử, nhưng mà nhớ hỏi có quy y chưa? Chưa quy y. Chỉ là Phật tử là có tiếng là thờ, thỉnh ông Phật để trên này, thỉnh bà Quán Âm để trên này, rồi dưới này thỉnh Quan Công, thỉnh bà Chúa Xứ, thỉnh ông Thần Tài, thỉnh Thổ Địa, rồi cúng sôi cúng nước để mà cầu nguyện cho buôn may bán đắt. Thì như vậy đó là chưa phải quy y. Tại vì quy y Phật là phải có một vị tăng tu hành chân chính, làm truyền cái giới đàn cho thọ tam quy ngũ giới. Thì khi thọ giới xong mà giữ tròn ngũ giới đó, thì mỗi một giới có năm vị thiện thần, họ theo họ hộ giới. Thì năm vị thiện thần đó họ bảo vệ cho không có bị những cái chuyện mà tai nạn xảy ra, dưới điều kiện quý vị phải giữ tròn giới pháp, họ theo họ hộ giới. Đằng này em có cô chưa có quy y, rồi cô bắt bỏ đi, tức là lâu nay đó là tôn thờ mấy cái ông mà xã hội đen làm là coi như là đại ca, rồi bây giờ đem dục ổng thì sao? Thì đương nhiên là quý vị có thoát khỏi không? Không khỏi. Quý vị muốn thoát khỏi cái đó thì quý vị phải có một cái chữ nương về, một cái vị cao hơn là nương về Đức Phật, phải không? Thành ra từ lâu nay là coi như là đem đồ hối lộ, phải không? Bây giờ một cái người ở ngoài đời thôi mà muốn giúp quý vị mà giúp á, mà phải có đồ hối lộ, được quý vị thấy cái loại đó là quý vị cũng không phục rồi. Huống gì là bậc thần thánh, tôi không phải đã phá, nhưng mà cái đó cả đời cô, nếu mà có một ông thần nào linh thì ông thần nó suốt ngày chỉ là sao? Chỉ cho biết là chồng con có vợ nhỏ hay không. Thứ hai cho biết cái nhà hàng con làm sao làm cho nó bán đắt. Mà nhà hàng bán đắt thì sát sanh thì ông thần nó chia tội. Cái thứ ba là ông chồng con có vợ nhỏ mà con không biết, xin là ông thần cho con biết cái con mẹ đó ở chỗ nào, nhà chỗ nào. Thì có khui ra thì ông thần cũng chia nghiệp chứ đó. Quý vị nhìn coi, nếu mà ông thần nó có linh thì cũng tạo nghiệp. Mà ông thần đó mà càng linh bao nhiêu thì tạo nghiệp nhiều bấy nhiêu. Thành ra từ bữa nay cô đó sẽ nói thế này sẽ không nhức đầu, mới cầm một cái bát nhang và lên nói với các vị này, tôi đó lâu nay tôi không có biết, thành ra tôi cứ nhờ ông ban phước giáng họa, thành ra suốt cuộc đời rồi thì tôi cũng chết, mà ông sao hết phước thần rồi, ông cũng đi vào luân hồi sanh tử, chi bằng bữa nay tôi thấy cái này nó không có giống dứt, mà chúng ta cứ ở trong giận lẫn quẩn, thôi giờ tôi nương về quy y Phật, tôi kiếm một ngôi chùa nào đàng hoàng, tôi sọ ngũ giới, rồi tôi coi vị ra là những vị thần, tôi không phỉ báng quý vị, nhưng mà từ bữa nay tôi sẽ không còn cúng tỏi, không còn cúng gà cúng heo để xin quý vị làm việc mà phò hộ cho tôi nữa, mà tôi chỉ xin các vị là phù hộ cho tôi, đến chùa thì tu hành tinh tấn là làm hộ pháp cho tôi, khi nào mà tôi làm biến á, tôi ngủ mê thay vì 5 giờ sáng tôi thức khuya không kịp á, thì gọi cho tôi dậy, thì tôi tụng một thời kinh, tôi hồi hướng cho các vị được nửa thời, để rồi tất cả chúng ta đều thoát khỏi cái cõi luân hồi sanh tử này, thì cái vậy là hết bệnh nè, hiểu không? Mình tu nhưng mà không phỉ báng cái gì đó. Bây giờ cô gọi, giờ cô biểu dẹp hết đi, không thờ mấy ông này. Thật ra mấy ông đó những vị thần, thần nhưng mà họ vẫn còn nằm trong vòng luân hồi sanh tử. Do đó mình quy y Phật là mình làm sao để thoát khỏi cái khổ mà luân hồi sanh tử, vừa khỏi bụng mẹ là chuốt xuống dòng đất, chui xuống dòng đất xong là kiếm một cái bào thai khác chui vào. Thành ra đừng có đả phá họ, nhưng mà phải nói rõ ràng, tôi lâu nay là tôi vì vô minh, tôi cứ nhờ ông làm việc này việc kia rồi tôi tạ lễ. Bây giờ quý vị bước về ngay cái hải quan á của Việt Nam á, quý vị cứ phải hối lộ rồi quý vị thấy bực rồi, có phải không? Phải bỏ ra 5 đô la mới đóng cái bách bo cho đi qua là quý vị thấy đã không phục rồi. Huống gì là một ông thần mà mình thờ kiểu đó, ngày nào mình quên nó thì sao? Thì ổng lại giận. Thành ra cái vị thần mình nên thờ là thứ nhất là thờ Phật, mà Phật qua đời rồi thì thọ giới của Phật, và hai vị thần mình nên thờ là ông cha và ông mẹ của mình đó. Ha? Thì tôi khuyên thứ nhất, tại vì cô này bị bệnh là có cái chuyện không có, tại lâu nay đã thờ người ta quen rồi, mà thần thì có gì, họ có ngũ thông, họ có quyền ban phước giáng quả đó, quý vị nên hiểu. Thành nó tự nhiên mấy đứa em con nghe nó giờ nó bỏ cái nó nhức đầu, giờ thầy ơi giờ nói sao đây? Thì tôi nói rõ ràng, muốn trở về với cái chánh pháp thì phải có một cái vị để mình nương tựa, mà cô em có cô lâu nay là bỏ giới đi theo thần rồi, quy y Phật không quy y ngoại đạo tà giáo, có cái câu đó không? Quy y Pháp không quy y tổn hữu ác đảng. Tổn hữu ác đảng tức là người bạn mà làm thương tổn, hữu là bạn hữu, mà người bạn nào mà làm tổn hại đến cái phước báo mình, ác đảng là chơi với những cái người mà thành phần mà băng đảng. Quy y Tăng, quy y là không gì? Hả? Quy y Phật không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Pháp không quy y thiên thần ngoại vật, kể cả chư thiên mình còn không quy y đó. Thiên là các cái vị trời phạm thiên mà mình cũng không quy y, tại vì các vị đó vẫn thua Phật, vẫn còn nằm trong luân hồi sanh tử. Rồi huống gì là những cái ngoại đạo tà giáo hay là những cái vị mà thiên thần quỷ vật, mình không, thiên thần quỷ vật đều không quy y. Mà lâu nay gia đình em cô đều quy y theo thiên thần quỷ vật, do đó bỏ người ta mới giận và người ta phạt. Thì bây giờ phải nói với người ta rõ ràng, tôi lâu nay vì tôi vô minh, tôi không có biết, tôi cứ nhờ ông giúp cái này giúp cái kia rồi tôi được cúng dường cũng như là tôi hối lộ cho ông, bây giờ tôi thấy cái này nó không có giải quyết vấn đề sanh tử, phải chi mà ông dạy cho tôi cái phương pháp nào chấm dứt luân hồi sanh tử thì tôi học, đằng này là tôi xin việc mai thì ông cứu cho tôi một cái rồi tôi cúng con vịt, mà tôi làm quên cái gì là ông phạt một cái là tôi phải cúng nữa, thành ra suốt đời cái nằm trong vũng lẫn quẩn là hối lộ và đút lót thôi, phải không? Không có lợi ích gì hết, rồi chết rồi đi theo ba cái đường nghiệp. Do đó bữa nay nói cô em của cô, lên chùa xin quy y lại, và từ nay mấy cái vị thần đó cũng kính trọng nhưng mà không còn lại thờ để mà cầu này cầu kia để mà xin ban phước giáng họa nữa. Vì làm như vậy là không phải đệ tử Phật, thầy nói thẳng như vậy đó. Mà đã quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy y tổn hữu ác đảng, ba cái điều đó phải nhớ. Thầy trả lời một câu hỏi nữa. Câu hỏi này cũng của email của một vị Phật tử tên là Lan Vũ. A Di Đà Phật, con có duyên lành được nghe pháp thoại của thầy trên website của chùa Tầm Quyên. Dạ con có câu hỏi với thầy là con thắc mắc là tại sao hàng xuất gia thì tăng nhiều hơn ni, mà Phật tử tại gia thì nữ giới nhiều hơn nam giới? Tại vì những lần con đi tham dự những khóa tu hoặc là đến dự pháp thoại ở các nơi tổ chức, có các thầy về giảng, con đều thấy Phật tử nữ tham gia gần như là đa số, còn Phật tử nam thì thiểu số. Cô này cổ nói thì hơi lộn xò mèo đây nè. Thật ra đó, theo cái thống kê mà lúc thầy còn ở Việt Nam năm 1978 cho tới năm 80 thầy đi, thì lúc đó toàn thể giáo hội tăng á, luôn tính các cả giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo hội của Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là bên Thiền Tông, giáo hội của hệ thống Lục Hòa Tăng, tức là mấy ông Cổ Sơn Môn, và giáo hội của Hòa Thượng Tâm Châu là Việt Nam Quốc Tự còn sót lại đó, thì tăng leo que chưa tới, nghĩa là chưa tới 5.000 vị, sau đó 78 là nó bắt đi nghĩa vụ, còn bên Ni lúc đó khoảng 15.000 vị. Và bây giờ đó thầy hỏi mấy sư cô ở Việt Nam đó, thì cho biết á, là các tăng bây giờ lên tích cực là 30-40 ngàn, mà ni cũng phải 70-80 ngàn rồi. Thì cái thời này là cái thời của các người nữ, thời của các ni cô. Bây giờ quý vị xin lỗi, bây giờ tôi hỏi quý vị ngay cái Seattle mình thôi nha. Quý vị đếm dùm các cái sư cô mà ở lang thang, ở cốc, ở những cái lòng vòng, ở nhà tu coi như là xuất gia rồi về nhà ở nhiều hay là quý thầy nhiều. Bây giờ đếm hết cái nè. Chùa Việt Nam là một là những sư cô mà không có thực tế ở đó, dù là thầy Minh Chiếu ở đó nhưng mà hồi xưa có một vài sư cô ở rồi đi. Rồi chùa Dược Sư của Thượng Tọa Đồng Trung cũng sư cô nhiều hơn là thầy. Rồi chùa của Hòa Thượng Nguyên An sư cô cũng nhiều hơn. Rồi chùa của sư bà mà dắt hương cũng là ni không. Rồi đứng lui đứng tối, đó là những cái người mà ở có chùa, còn những cô mà ở mà như ở tại nhà mà coi như là xuất gia rồi đó, là về tu mà tại nhà đó, thì cái số đó không nhiều chứ cũng rất là nhiều. Thật ra là tôi đi chỗ nào là sở dĩ cô gặp những cái khóa tu mà cô thấy các thầy về giảng là tại sao? Những cái khóa tu là người ta thỉnh các chư tăng ở các Việt Nam hoặc là các giảng sư về, thì thấy các thầy là đa số á, thì Phật tử mình á, thì có cái tâm là cũng nghĩ là cúng tăng thì được phước hơn ni. Do đó khi các lễ trai tăng là mời về, chẳng hạn lễ Du Lan thì mời các cái vị mà tăng về nhiều hơn ni. Thành ra cô thấy như vậy, thật ra nếu mà làm một con số đó thì tăng lúc nào cũng ít hơn ni. Là cái thời này không phải là thời của tăng nữa mà thời của ni và người cư sĩ nữ. Nhưng mà thật ra đó là bây giờ đó, tại sao mà cô không có thấy? Tại vì người ta bảo lãnh, trước tiên là người ta bảo lãnh các chùa mà thiếu thầy trụ trì, thiếu giảng sư thì người ta đi mời các thầy tăng ở Việt Nam qua trước. Mà tới một thời gian nào mà thỉnh các thầy tăng qua mà các thầy tăng làm không tròn cái bổn phận, rồi người ta phải chuyển các cái bà ni. Người ta sẽ mời các bà ni. Mà chừng nào mấy bà ni qua đây mà làm không tròn cái bổn phận, không vừa ý Phật tử, thì Phật tử sẽ bắt đầu thỉnh tới mấy ông nam cư sĩ. Mà mấy ông nam cư sĩ mà làm không xong thì tới mấy phim mấy cái bà giải mà ở dưới bếp á. Mấy bà mà trong ban mà coi như là bún bò, bún mọc, bún chả giò vậy đó, mấy bà lên. Phải không? Và tới thời đó thì chùa đông lắm, tại cho mấy bà lên. Bữa nay chùa này sẽ có món bà bò 7 món. Là Phật tử đến tu là coi như càng ngày càng thấy sổ sữa ra, chứ còn mà Phật Di Đà rước không nổi. Thật ra cô không hiểu lầm rồi, chứ thật ra con số thống kê thì tăng ít hơn ni, nhưng mà sở dĩ đa số người ta bảo lãnh các tăng nhiều hơn qua, thành ra cô thấy là như vậy chứ không phải đâu. Bây giờ đi đâu cũng thấy tăng nhiều hơn ni đó, thật ra tăng nhiều ni nhiều hơn tăng. Dạ, thành ra cái hiện tượng này là cái hiện tượng mà đã Đức Phật đã nói rồi. Thôi bây giờ thầy tạm ngưng. Có một cái gì hỏi thầy mà đánh cái email không phải là Phật tử, nhưng mà tôi cũng trả lời. Thường thường khi mình hỏi Pháp á, dù là mình phải có một cái sự kính trọng Pháp Sư thì tôi mới trả lời, nhưng mà đúng ra là tôi đánh cái là chữ hì. Hì tức là đánh cái chỗ hì hì trước đã. Con muốn hỏi thầy vài câu, con không hiểu Phật là gì, Phật là gì, hì. Tức là đánh cái kiểu này là cái kiểu cũng như là cái kiểu như là coi như là kiểu mà khiêu khích á, nhưng mà để hỏi tôi cũng trả lời. Thì Phật là gì quý vị? Ở đây ai giải nghĩa Phật là gì? Nè, hỏi mà đánh vậy nè. Hì. Thấy chữ hì không? Thì con muốn hỏi thầy, Phật là gì? Phật là gì? Chữ hì đầu tiên không có chào, không có gì hết á. Thấy chưa? Thành ra Phật là gì? Cái chữ Phật á, nó có nhiều cái trả lời lắm, nhiều trình độ. Phật á, người ta cứ hiểu là ông mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là con của vua Tịnh Phạn rồi tu thành Phật, cái đó là hiểu theo cấp 1. Rồi Phật á, là dịch ra là từ chữ Buddha của tiếng Phạn, mà Tào dịch ra là giác ngộ. Người mà si mê vô minh là chúng sanh, người giác ngộ là Phật. Nhưng mà Phật mà giảng theo thiền tông á, thì nó khác. Phật là người không cùng muôn pháp làm bạn. Chúng sanh là người đi đâu cũng làm bạn hết. Cái tâm của chúng sanh là sáu căn sáu trần, đi chỗ nào cũng làm bạn hết. Còn Phật là người không cùng muôn pháp làm bạn, đó là trả lời theo thiền tông. Còn trả lời mà tổng kết hết á, Phật là có 10 hiệu: Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Sư Tôn. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, tức là Phật phải đủ 10 hiệu, thành ra Phật có nhiều cách trả lời lắm. Phật là con của vua Tịnh Phạn, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và giờ đã nhập diệt rồi, phải không? Đó là kiểu như cấp 1. Còn cấp khá một chút nữa là Phật là Bù Đà, là tiếng Phạn dịch ra tiếng Việt là giác ngộ, chứ Trung Hoa cũng là giác ngộ. Thành Phật là cái người đã giác ngộ, mà chúng sanh là người còn vô minh. Mà nói một chút khác nữa đó, Phật mà theo thiền tông là người không cùng muôn pháp làm bạn. Phật là người trên một cái đầu cộng tóc có thể bỏ 10 phương thế giới vô đó luôn. Mà chúng sanh thì không chứa được cái đó. Nó thành hiểu vậy, nó có nhiều cái tinh thần để trả lời. Nhưng mà Phật là phải đủ 10 hiệu. Thành cái vị này hỏi có vẻ là hỏi để phá quậy. Thành ra đã đánh cái email là thấy biết liền.